Nó không do tạo tác mà được, cho nên tu gọi là trở về. Mình vẫn hay có một cái thói quen thầm thầm là tu để được một cái gì đó, mình phải nỗ lực dụng công vân vân để được. Thì cái này bước đầu thì tạm, là vì mình dùng phương tiện để mình bỏ những cái lôi kéo cũ, nhưng mà càng đi sâu tới chỗ tế nhị thì càng tạo tác là càng sai. Nó chỉ là buông nhẹ, càng lúc càng buông. Cho nên cái mà gọi là ráng tu của mình chỉ là ráng chùi bụi, ráng bớt cái mê, chứ còn tâm thấy biết rõ ràng thì bao giờ nó cũng có sẵn. Ngài Triệu Châu, Ngài có nói là các ông từ một phen thấy lão tăng trở về sau lại chẳng phải là người nào khác, chỉ là chủ nhân ông, lại hướng ra ngoài tìm kiếm làm chi? Chính lúc này đây chớ chuyển đầu đổi não, nếu chuyển đầu đổi não tức mất ngay vậy. Là một phen thấy lão tăng trở về sau, cái câu này có nghĩa là một phen mà ngộ được rồi, một phen nhận lại được chỗ chân thật, thì chẳng phải là người nào khác, chính là chủ nhân ông chính mình thôi. Cho nên không cần hướng ra ngoài tìm làm chi, chính lúc này đây chớ chuyển đầu đổi não. Cái này nếu mà mình nắm được ngay đây mà mình dụng công thì sẽ đúng là đi đường chim. Nếu chuyển đầu đổi não tức mất ngay vậy. Và chúng thấy dễ sợ không? Chuyển đầu đổi não tức là mình nói xoay lại, hoặc là thay đổi, hoặc là gắn tu tập vân vân, thì ngay đó là mất. Tại vì cái đạo vốn sẵn, vốn là cái bình thường ngay đây. Cái khó nhất là cái trở về lại cái bình thường đầy đủ này, mà mình không biết. Một hôm thì Ngài Triệu Châu đang quét đất, quét sân, thì có một vị tăng mới hỏi là: Hòa thượng đã là bậc đại thiện tri thức, vì sao lại còn quét đất? Như vậy cái câu hỏi này nó có hai nghĩa. Một là Ngài là lớn, tại sao còn đi quét sân, quét nhà? Cái câu hỏi thứ hai là: đã là bậc đại thiện tri thức, vì sao lại còn phải quét, phải không? Phải còn quét đất. Thì Ngài mới trả lời: bụi từ ngoài đến. Là Ngài quét cái bụi từ ngoài đến. Cái vị tăng này mới hỏi: đã là chốn già lam trăm sạch, làm sao lại có bụi? Đại chúng hiểu câu này không? Đất tâm vốn thanh tịnh thì sao lại có bụi để mà Ngài phải quét? Thì nghe câu hỏi thấy có phải rất hay không? Chứng tỏ là người này là đã tới một cái chỗ không tạo tác, không có bị những cái mê lầm hình tướng gạt, mà hằng sống được với chân tâm, cho nên mới nói là chốn già lam trong sạch, không có bụi. Ngài Triệu Châu nói: lại một hộp bụi nữa kìa. Thành ra chỉ cần khởi một cái kiến giải, bất kể đúng sai, khởi lên cái đó là đã thấy thêm một hộp bụi rồi. Đó, mà mình thì mình khi mà chưa rõ, chưa sáng thì chạy đi tìm cái kiến giải. Tới hồi mà được nó rồi thì bị cồn trong kiến giải. Rồi tu thêm một lúc thì đem cái kiến giải của mình đi đập cái kiến giải người ta. Nếu hỏi đây đã là hóa thành, chỗ nào là bảo sở? Bảo sở không thể chỉ tức có chỗ nơi, không phải chơn bảo sở, cho nên nói ở gần mà thôi, không thể định lượng nơi đó, chỉ chính đây khế hội là phải. Chỗ mà chân thật này á, bây giờ phá nói là cái gì cũng là hóa thành hết, kiến giải, tri kiến, tu chứng, vân vân đều là hóa thành. Vậy thì đâu là chỗ rốt sao mà phải đến là bảo sở? Thì Ngài trả lời là chỗ đó không thể chỉ, hễ mà chỉ là có chỗ nơi, mà có chỗ nơi thì không phải là chân bảo sở, cho nên chỉ khéo nói ở gần thôi, mà không thể định lượng, mà ngang đây khế hội là phải. dùng chữ khế hội. Khế hội là thể nhận, nhận ra, khéo nhận, không qua tình thức. Thành ra người chỉ rất khó mà người nhận cũng rất khó, phải không? Không thể chỉ ra được. Ngài Mục Châu một hôm đang ngồi với một vị giảng sư uống trà. Khi đại chúng nghe chữ giảng sư, mình có phân biệt được với thiền sư không? Ví dụ như ngồi nói như thế này mà không tu thì nó thành cái gì? Nó thành giảng sư. Đi học một khóa giảng sư chỉ là tích lũy những cái kinh nghiệm, bài vở viết cho hay và nói. Thành ra đôi khi đi dạy như thế này mà nghe ai khen cô giảng hay, đố đại chúng trong bụng buồn hay vui? Không khéo thành một cái giảng sư rỗng, trống rỗng mất. Thì ở đây Ngài Mục Châu cùng một vị giảng sư đang uống trà. Ngài Mục Châu mới nói: tôi cứu ông không được đâu. Vị giảng sư mới nói vậy: con không hiểu gì cả, xin thầy chỉ dạy. Ngài Mục Châu lúc đó chắc là khách tới, thành ra mấy chú thị giả mới dọn lên bàn bánh trà, thì mới chỉ một cái bánh trên bàn, hỏi là cái gì. Thì đây là một ông giảng sư mà cho nên rất rành, lập tức trả lời: đó là sắc pháp. Là không kẹt này, chú thấy không? Nghe nói thì rất là hay, tức là không nói cái bánh ha, không nói đồ ăn, đó là sắc pháp. Đại chúng chịu ông giảng sư này nói đúng không? Cái Ngài Mục Châu mới nói: cái gã chung vào vạt dầu sôi này, chẳng kể tại gia hay là xuất gia, chỉ là tự gây nghiệp, gồm căn gồm cảnh mà chẳng được giải thoát. Thấy Ngài phá một câu dễ sợ không? Cái gã chung vào vạt dầu sôi này, đố đại chúng biết làm sao? Dù có thấy là sắc pháp hay không thì cái thấy này hướng ra hay là nhận lại bản tâm, phải không? Dù có khéo phân biệt rành rẽ thế nào mà cái nhìn chạy theo cảnh bên ngoài thì chung và vạt dầu sôi có ngày thôi. Nghe như vậy chúng ta có tự sợ cho chính mình không? Suốt ngày mình chưa được cái chữ sắc pháp của ông này nữa à? Mình chỉ có tốt xấu, ngon dở, khen chê vân vân thì không biết mình chung tới đâu. Và Ngài nói tiếp: chưa kể tại gia hay xuất gia, chỉ là tự gây nghiệp. Dù mình có đầu tròn áo vuông mà cứ phóng theo cảnh duyên bên ngoài đều là tự gây nghiệp. Nghiệp lành, nghiệp dữ cũng là nghiệp, mà nghiệp thì trôi lăn luân hồi thôi, gồm căn gồm cảnh mà chẳng được giải thoát. Là mình sẵn đủ tất cả vẫn căn đó, cảnh đó, mà người ta thì ngộ, mà mình không khéo chạy theo, ngay căn ngay cảnh xoay lại, đó là giải thoát. Mà ngay căn ngay cảnh chạy theo thì chẳng được giải thoát. Kể chuyện này để chúng ta thấy người xưa chỉ cái chỗ bảo sở như vậy đó, và phá cái chỗ chấp trước như vậy đó. Thì mình thầm nhận khéo sống thì không mất thời gian, còn nếu không thì cứ trôi lăn mãi thôi. Đoạn tiếp: nói xiển đề đó là lòng tin không đủ vậy. Tất cả chúng ta, chúng sanh trong sáu đạo cho đến nhị thừa, không tin có Phật quả đều gọi là đoạn thiện căn xiển đề. Bồ Tát đó tin sâu có Phật pháp, không thấy có đại thừa tiểu thừa, Phật cùng chúng sanh đồng một pháp tánh, gọi là thiện căn xiển đề. Cái chữ xiển đề có nghĩa là không tin mình thành Phật, không đủ lòng tin. Hễ ai không tin mình thành Phật á, thì gọi là xiển đề. Mà nếu mà mình không tin mình có tánh Phật, không tin có thể thành Phật, thì mình tu có thành được không? Nhưng mà một khi trở lại tin mình có